dây đàn đã trùng rồi, cũng đàn lỗi nhịp rồi, lời ca giá rời khi đời bao tố ta tới, con chẳng hát nổi lời tin cậy mến giữa đời, con chẳng thể nào đáp trọn được lời xin vâng.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai biển Samaria và Galilee. Lúc người vào một làng kia, thì có 10 người phong ngủi đón gặp người. Họ dừng lại đàng xa và kêu lớn tiếng: Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi. Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: Hãy đi trình diện với các tư tế. Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi thì liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samaria. Đức Giêsu mới nói: Không phải cả 10 người đều sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang này? Rồi người nói với anh ta: Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, thứ năm tuần trước, ngày mùng 7 tháng 10, lễ Mân Côi, thì chúng tôi đã gửi tặng những người đi tham dự mỗi người một chục kinh Mân Côi, một tấm ảnh rất là dễ thương. Đằng trước có hình Chúa lòng thương xót và đằng sau có Đức Mẹ Trần Chúa Mân Côi, và một chục kinh tùy theo mỗi người vui thương mừng sáng. Và hiện thời trong tay tôi còn 10 tấm nữa, anh chị em nào cần thì xin mời lên đây để nhận. Chị lên đây, bước lên đấy, bước lên trên này, không ngồi đứng dưới dưa lên, bé lên đây con, lên đây, lên đây, lên đây, lên đây, lên đây, đứng đây 10 người thôi, rồi hết rồi, 2, 4, 6, 8, hết, có 10 thôi, hết rồi, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ấy bé lên đây con, ưu tiên cho con. Rồi. Thôi giờ bà hai chị này nhường cho một ông với một em để cho nó đầy đủ phong trào. Rồi, tí ra kia, đi xuống đi. Rồi 10 người thôi. Rồi mỗi người một tấm. Rồi vỗ tay cảm ơn hai người hy sinh. Rồi. Rồi. Bây giờ đây là 10 người phong cùi. 10 phong cùi. Bây giờ các anh chị quỳ xuống nha. Rồi Đức Giêsu ngài đi từ miền Bắc là Galilee đi lên miền Nam là Judea. Đi từ miền Bắc qua miền Trung đến miền Nam thì phải đi qua Samaria, là nơi mà ngày xưa khi mà dân đi lưu đày ở Babylon thì ngoại bang nó ta đưa những người ngoại đến sống ở Samaria, là những người không theo đạo Do Thái. Cho nên khi mà người dân họ về thì họ thấy rằng cái vùng Samaria này là vùng dân ngoại, cho nên họ khó chịu lắm, họ kỳ thị những người Samaria, cho rằng những người đây là quân ngoại. Và những người phong cùi thời Chúa Giêsu, các anh chị em biết những người cùi rồi chứ ạ, bệnh phong á, là những người bị vi trùng nó ăn. Bà này thì cụt mất tay rồi, ông này thì cụt mất chân rồi, bò ra cụt chân rồi, không quỳ được nữa, cụt chân rồi sao, còn bé này thì mất cái tai. rồi bà này thì mất cái tay, rồi bà này thì mất cái chân, rồi rồi bà này thì cụt, bà cụt cái gì? Bà bảo cụt cái đầu. Rồi cụt đầu làm xuống. Bé này cụt cái gì?
Cụt tay.
Cụt tay rồi, có tay lên, cụt tay. Này cụt cái gì?
Chân.
Cụt chân rồi, ngồi xuống. Thì đây là những người phong cùi nha. Thì thời Chúa Giêsu, những người phong cùi là những người mà bị người ta thứ nhất là khinh thường, vì họ quan niệm rằng những người bị bệnh phong cùi đó là những người có tội và bị Chúa trục giữ. Cho nên những người phong cùi đó không được sinh hoạt với cộng đoàn, không được đến chỗ đông người, nhất là tập họp như thế này thì 10 người này là không được phép lên như thế này đâu, cùi mà. Rồi thứ ba nữa là những người này đi đến đâu á là phải mặc cái áo rách, lấy áo rách quấn vào, rồi phải lấy khăn che đầu đi và lấy khăn bịt miệng lại, và đi đến đâu cũng phải la lên:
tôi bị cùi ơi, tôi bị cùi ơi, xa ra,
tôi bị cùi rồi,
tôi
bị cùi rồi, nó cùi nó không nói được,
tôi bị cùi rồi,
và tôi bị hủi rồi,
tôi bị cùi rồi.
Thì họ đi đâu họ cũng phải la lên như vậy, và không ai dám đụng đến họ. Ngay cả mà tiếp xúc với họ xa xa cũng không ai dám lại gần, vì lại gần là bị ô uế. Cho nên chị em mới thấy được cái thảm cảnh của những con người này. Thứ nhất là họ đời sống tâm linh họ mặc cảm là tội lỗi, bị Chúa trục giữ, mặc dù Chúa không hề, nhưng mà quan niệm người ta cho rằng như vậy. Cái thứ hai là về tâm lý, họ mặc cảm vì không dám quan hệ tiếp xúc với ai cả, vì người ta sợ lây, người ta sợ tội, dính vào người ta là dính tội. Và thứ ba nữa là cái thân xác người ta đau đớn nhức nhối lắm. Anh chị em mà có dịp đi đến những trại phong như là anh em chúng tôi vẫn thường đi, thì anh chị em mới thấy rằng những người phong, những người cùi, họ đau khổ về thân xác, về tức là về thể lý, về tâm lý và tâm linh như thế nào. Cho nên khi mà gặp Đức Giêsu đi ngang qua, xin mời Chúa Giêsu. Thì khi mà Chúa Giêsu đi ngang qua từ miền Galilê mà muốn xuống Judea, phải đi ngang Samaria, thì khi mà thấy Chúa, những người này kêu
lạy Thầy xin cứu tao,
lạy Thầy xin cứu con,
lạy Thầy xin cứu con,
lạy Thầy xin cứu con.
Rồi giơ tay lên, cứu thì phải giơ tay lên, giơ tay lên. Rồi Chúa Giêsu nói: hãy đi trình diện các thầy sẽ được lành.
Hãy đi trình diện các thầy tư tế rồi tất cả sẽ được lành.
Rồi Chúa Giêsu đi, Chúa Giêsu đi, Chúa Giêsu đi. Rồi Chúa Giêsu chúc lành cho người ta, Chúa Giêsu chúc lành cho người ta. Rồi sau khi mà các người cùi này nghe Chúa Giêsu đi trình diện các thầy tư tế, thì họ đứng dậy, đứng dậy, và họ đi đến thầy tư tế trình diện. Ồ, hai ông đó, hai ông tư tế đó đến trình diện, hai ông tư tế đó đến trình diện, đây đó đến trình diện. Và họ vui mừng và họ được khỏi, họ đi về. Họ vui mừng được khỏi. Ô, tôi khỏi rồi.
Ô, tôi khỏi rồi. Hết cùi rồi. Thương cô hả con ơi?
Dạ, con hết bệnh rồi. Dạ, con cảm ơn Chúa.
Bà này không biết đóng kịch. Rồi, họ đi về, đi về, đi về, đi về, đi về, đi về. 10 người có được khỏi hết không thưa anh chị em? Khỏi hết. 10 người họ được khỏi hết, họ đi về. Duy nhất có một người, duy nhất có một người. Duy nhất có một người quay lại.
Con cảm ơn Chúa đã chữa lành con.
Dạ, con cảm ơn Chúa, Chúa đã chữa lành con.
9 người kia sao không được khỏi sao? Sao lại có một người này thôi? Người con thôi.
Dạ, được khỏi hết rồi Chúa. Nhưng mà họ đi đâu hết rồi chú ơi, con không biết họ đi đâu cả.
Thôi đi bán vé số cha. Con hãy về, đức tin của con đã cứu con.
Hallelujah, con cảm ơn Chúa.
Thưa anh chị em, thấy là 9 người kia đâu, họ có được khỏi không? Khỏi, nhưng mà người ta gọi là qua sông thì rút ván, phải không? Qua sông hay qua cầu? Qua cầu rút ván, tức là được ơn rồi không hề nhớ rằng cái ván đó đã đưa mình qua sông. Cho nên khi mà qua sông rồi rút ván luôn, không hề quay lại, một đi không trở lại. 9 người đó họ cũng được ơn giống như là cái anh chàng Samaria này. 9 người đó là người theo đạo Do Thái, tức là dân riêng được Chúa chọn, là những người mà được Chúa ưu tiên tuyển chọn trước. Trong khi đó, cái người Samaria là cái người dân ngoại, mà nó oái oăm thay, buồn thay là 9 người, ta tạm gọi là người Công giáo đi, 9 người Công giáo đó được ơn mà họ không quay lại tạ ơn. Chỉ có một người ngoại giáo này thôi quay lại để mà tạ ơn Chúa. Thực ra thì Chúa có cần chúng ta phải quay lại để cảm ơn Chúa không? Không. Anh chị em nghe trong kinh Tiền Tụng thứ 4, lạy Chúa, việc chúng con ca tụng Chúa không đem lại ơn ích, ơn gì cho Chúa cả, nhưng mà đem lại cho chúng con ơn cứu độ. Cho nên con có ca tụng Chúa, Chúa cũng chẳng có đẹp hơn. Con có ca tụng Chúa, Chúa cũng chẳng có giàu hơn. Con có ca tụng Chúa, Chúa cũng chẳng có khỏe hơn. Nhưng mà khi con tạ ơn Chúa, khi con ca tụng Chúa như vậy, đem lại cho con ơn cứu độ. Vì lúc đó con nhận rằng, lạy Chúa, con là người tội lỗi, con là người yếu đuối, con là người bệnh tật như vậy, mà Chúa vẫn thương xót, Chúa vẫn cứu độ con để con được khỏe mạnh phần xác đây. Những người, 9 người này được khỏe mạnh về phần xác, 9 người này hết phong cùi về mặt thân xác, nhưng 9 con người đó vẫn còn bệnh cùi về mặt tinh thần, về mặt thiêng liêng. Họ vẫn sống co cụm lại, họ vẫn sống xa cách Chúa, họ vẫn không biết đến người khác, cho nên vẫn còn cùi hủi về mặt thiêng liêng, về mặt tinh thần. Còn cái người ngoại đạo kia, họ đã nhận ra rằng Chúa là đấng cứu độ họ. Đức tin của con đã cứu chữa con. Người ngoại đạo mà có đức tin, người trong đạo mà lại mất đức tin hoặc không còn đức tin nữa, không còn tin vào Chúa nữa, nhưng mà chỉ tin vào mình thôi. Cho nên Chúa mới hỏi, vậy thì 9 người kia đâu, họ không được khỏi hay sao? Họ đã được khỏi thân xác, nhưng mà tâm hồn của họ, họ tự mình, họ tách lìa khỏi lòng thương xót của Chúa. Họ không nhận ra rằng Chúa xót thương họ, họ không nhận ra rằng Chúa yêu thương họ, cho nên họ vẫn mãi mãi là cùi hủi về mặt tâm linh, về mặt tâm hồn, về đời sống thiêng liêng. Cho nên họ vẫn cứ phải mãi mãi hát bài đời tôi cô đơn. Có yêu ai đâu mà cô đơn, phải hát rằng đời tôi cô đơn nên hết phong vẫn cô đơn. Đời tôi cô đơn không nhận ra Chúa thương nên vẫn cô đơn. Cứ cô đơn mãi thôi, cô đơn cô độc mãi thôi thưa anh chị em. Và cái người ngoại giáo đó mà họ nhận ra rằng Chúa thương xót họ, họ nhận ra rằng Chúa yêu thương họ, thì ngay lập tức họ đã được ơn cứu độ, họ đã được Chúa giải thoát. Không những là cùi hủi về mặt thân xác, nhưng mà đời sống tâm linh của họ, đời sống thiêng liêng của họ, tâm hồn của họ đã được chữa lành, đã nhận ra Chúa xót thương họ. Và từ đó, khi mà họ nhận ra ơn lành Chúa ban, thì họ vẫn cứ tiếp tục đến với Chúa. Họ vẫn cứ tiếp tục chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa. Và như thế, họ lại càng được thêm hết ơn này đến ơn khác. Còn 9 người kia, một lần đến không trở lại, thì cũng chẳng bao giờ họ còn nhận được ơn huệ của Chúa nữa. Và họ sẽ chết ở trong tội của họ, trong cái ích kỷ của họ, trong cái nhỏ nhen của họ. Thưa anh chị em, còn nhớ bài còn chút gì để nhớ để quên không? Còn nhớ không? Trong đó có một cái câu: xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc thề mai xa lắc trên đồn biên giới. Còn một chút gì để nhớ để quên? Thưa anh chị em, người với người với nhau, anh chị em thấy là phố núi cao, phố núi mờ sương, phố xá không xa nên phố tình gần, đi 5 phút đã về chốn cũ. Rồi một buổi chiều đông lòng bỗng cô liêu, và đến cái thành phố nó buồn như vậy, nó mùa đông rồi còn sương nó giăng rồi nó buồn quá. Nhưng mà trong cái buồn đó, xin cảm ơn thành phố có em. Chính nhờ có em đó mà thành phố nó bớt buồn. Chính nhờ có em một mái tóc thề mà mai xa lắc trên đồn biên giới vẫn còn nhớ về em. Xin cảm ơn cái thành phố đó có em. Xin cảm ơn một cái mái tóc thề để mai xa lắc ở mãi trên đồn biên giới nào đó. Vẫn còn một chút gì để nhớ, để quên hay để thương? Để quên. Tôi nghĩ rằng để thương thì nó hay hơn, cho nó thấm hơn. Chứ quên thì còn gì là vui nữa. Thì người đời với nhau, người đời với nhau mà còn biết cảm ơn thành phố vì có em, còn biết cảm ơn vì cái mái tóc thề để cho chỉ một chút nào đó, một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời thấy rằng đời mình bớt cô liêu. Hoặc là anh chị em, nhà mình có nuôi con chó. Nhà em có nuôi một con chó, trông nó to như con bò. Sáng nó kêu, trưa nó kêu, tối nó kêu. Thưa anh chị em, là ta thấy ngay cả một con chó đi nữa, mà anh chị em mà đang ăn, mà thảy xuống cho nó một miếng xương, nó gặp miếng xương và cái đuôi nó vẫy 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 vẫy, nó hoặc là nó lại nó ngoẹo 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 vào cái chân mình, nó như là muốn nói lời xin cảm ơn, đúng không ạ? Rồi anh chị em mình thấy là nếu học ngoại ngữ, tiếng Anh, tiếng Pháp, thì anh chị em thấy là đi ra nước ngoài hay là gặp những người nước ngoài, họ đến Việt Nam, cái câu gọi là đầu môi chót lưỡi của họ luôn luôn là thanks, thank you very much, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. Nhưng họ cảm ơn thật á, chứ không phải là như là cô ca sĩ nào lên, ông anh ca sĩ nào lên cũng cứ thuộc lòng xin cảm ơn, xin cảm ơn, xin cảm ơn rất nhiều. Tôi nghe nó cải lương không chịu được. Phải cảm ơn từ tấm lòng của mình. Như vừa thấy thằng trước hát xong rồi, thấy con sau ra hát, rồi thằng kia hát, thế nào cũng xin cảm ơn, xin cảm ơn, xin cảm ơn rất nhiều. Nó không có thật. Thì cảm ơn nó phải phát xuất từ tấm lòng của mình. Hoặc là anh chị em mình thấy người Pháp lúc nào gặp nhau cũng merci, merci beaucoup, cảm ơn rất nhiều. Rồi tiếng anh chị em nào có biết tiếng Trung Hoa, tiếng Tàu cảm ơn là gì không? Hả? Là cái gì? À, chị nói giùm tôi coi, cảm ơn tiếng Tàu là cái gì? Chị... Cái gì? Cái gì? xe xe hả? À rồi rồi, xe xe rồi xe. Phải không? Vâng, xe xe rồi. Thì ta thấy là luôn luôn người ta người với nhau mà còn biết nói lời cảm ơn nhau. Những người nước ngoài thì họ hay dùng tiếng cảm ơn nhiều. Tôi ví dụ như là anh chị em mình đến đổ xăng, rồi người ta đổ xăng cho anh chị em, rồi anh chị em trả tiền người ta, anh chị em có cảm ơn không? Bao nhiêu? Dạ thưa 20 ngàn. Không hề cảm ơn, không hề cảm ơn. Ghé lại mua ổ bánh mì, cho ổ bánh mì đi. Dạ bao nhiêu? Dạ thưa bác 20 ngàn. Lấy ổ bánh mì xong, cầm ổ bánh mì xong giọt mất. Không hề cảm ơn, không hề cảm ơn. Dường như là chúng ta thấy rằng cái lời cảm ơn nó hơi là thuộc loại xa xỉ phẩm, mình ít sử dụng, mà mình quên rằng cuộc đời này chúng ta mang ơn của nhau. Mà Trịnh Công Sơn bảo là 20 năm trả nợ đời, 20 năm trả nợ người, mà trả cả nợ mà em đã phụ tôi. Cho dù em có đã phụ tôi vẫn cảm ơn em. Anh chị em thấy không? Anh chị em thấy không ạ? Cho nên cái lời cảm ơn giữa con người với nhau, ta hãy tập cảm ơn nhau đi. Ta hãy tập cảm ơn nhau đi. Không phải là chỉ khi nào mà ta ở dưới ta mới cảm ơn người trên. Không phải chỉ khi nào mà người ta cho mình tiền, người ta cho mình quà, người ta cho mình nhà, cửa xe hơi mới gọi là cảm ơn rối rít. Nhưng mà ngay cả người dưới có cảm ơn người trên không? Có chứ. Bây giờ ví dụ tôi cho cha mượn cho cha ly nước. Cảm ơn con. Rồi, cảm ơn con. Không phải là chỉ có người dưới mới phải cảm ơn người trên, nhưng mà người trên cũng phải cảm ơn người dưới. Không phải chỉ có anh chị em mới cảm ơn các linh mục. Nhiều khi tôi đi dâng lễ chỗ này chỗ kia, anh chị em cũng cứ đứng lên: con xin cảm ơn cha vì không quản thời giờ quý báu, không quản đường xá xa xôi, tôi bước ngay từ bên kia qua đây đúng 5 bước của đường xá xa xôi. Rồi cảm ơn cha. Tôi bảo là không, thực ra chúng tôi phải cảm ơn anh chị em. Chúng tôi mang ơn anh chị em. Vì nếu mà anh chị em không đến đây, tôi làm lễ cho ai? Nếu anh chị em không đến đây, tôi giảng cho ai? Nếu anh chị em không có ở đây, tôi phục vụ ai? Mà Chúa thì sai tôi bảo rằng: Trần Đình Long, khi mày lãnh tác vụ linh mục, mày nằm xuống đất rồi, có nghĩa là mày chấp nhận từ nay tôi là tôi tớ của anh chị em. Và ngay cả người cao nhất trong giáo hội Công giáo là Đức Giáo Hoàng cũng không bao giờ xưng mình: ta là vua, rồi mọi người tâu bệ hạ, giống như trò chơi đó. Không hề, không có bao giờ ta là vua, không có tâu bệ hạ, không hề. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng xưng mình rằng là tôi tớ của các tôi tớ. Cho nên chính chúng tôi là người mang ơn anh chị em. Chính chúng tôi là người mắc nợ anh chị em vì lòng tin tưởng anh chị em trao phó cho chúng tôi. Vì vậy mà chúng tôi phải cảm ơn anh chị em mới là đúng. Cảm ơn sự hiện diện của anh chị em, những người xa xôi, xa lắc, xa lơ, để mà sau này có mai xa lắc bên đồn biên giới thì cộng đoàn lòng thương xót chúng ta cũng còn một chút gì để nhớ để thương. Thương không thì anh chị em, đó mới thực sự là những người con cái của đấng nhiều lòng thương xót. Mà lòng thương xót được thể hiện qua thái độ biết ơn nhau, biết ơn cuộc đời, biết ơn con người, và tập hãy nói lời cảm ơn nhau. Anh chị em, tôi hỏi thật, có bao giờ anh chị em đi đường, có em bạn nó đi đường, nó vượt đèn đỏ, rồi cảnh sát chặn lại, anh có biết luật đi đường không? Dạ thưa biết. Anh có thấy đèn đỏ không? Dạ thưa, thấy. Tại sao mà anh lại vượt đèn đỏ? Dạ thưa, tại không thấy cảnh sát. Ta thấy một cái lối giữ luật không có đúng, đúng không ạ? Ta giữ luật ta phải thấy rằng vì đó là lợi ích cho ta. Vì nếu ta vượt đèn đỏ là tai nạn nó xảy ra. Mà chúng ta thấy là anh gì đó, nghệ sĩ gì chết vì đèn đỏ mà anh ấy, người kia đèn đỏ mà vẫn la đi tông vào anh ta đó. Hữu Lộc chở con đi đi đón con đi học về, anh ta bị chết oan vì anh ta đi đèn xanh trong khi phía bên kia đèn đỏ, nó tông vào anh ta và anh ta đứng gánh chịu tất cả, nguyên cái xe nó tông vào anh ta để chết thay cho đứa con của mình. Thì chị em mình thấy rõ ràng là mình phải giữ đúng luật đi đường, và giữ đúng luật đi đường đó là ta giữ đúng luật của Chúa. Giữ đúng luật của Chúa là chỗ đó, chứ không phải ta chỉ giữ đúng luật Chúa là đi lễ ngày Chúa Nhật. Không, bây giờ nếu mà nó kẹt xe mà anh chị em đi lễ trễ có tội không? Mà nếu nó kẹt xe chị em leo qua đèn đỏ có tội không? Có ai đi xin tội thưa cha con vượt đèn đỏ bao giờ chưa? Thế thì cảnh sát phạt anh chị em. Và có bao giờ anh chị em thấy họ rút ra, họ lập đúng luật, phạt anh chị em ký vào đây, đưa tiền xong, hỏi thật lòng, có bao giờ anh chị em nộp tiền phạt mà nói cảm ơn anh cảnh sát nhé không? Có giờ không? Thay vì là như vậy, tiền đây, còn lầm bầm cho nó một kinh kính mừng hoặc kinh vực sâu. Thì ta thấy rõ ràng là ta phải cảm ơn anh ta chứ. Vì anh ta nhắc nhở mình để đi đúng đường, để tôn trọng sự sống của mình và sự sống của người khác chứ. Đúng không ạ? Cho nên có bao giờ mà anh chị em cảm ơn con mình vì nó lấy cho mình một tờ giấy hay một cái bút không? Có không ạ? Có bây giờ anh chị em cảm ơn cái người mà giữ xe cho anh chị em á, tí đi ra mình lấy xe, có bây giờ anh chị em cảm ơn người đó không? Hiếm. Đấy không ạ? Cho nên rất nhiều lần là ta đã quên mất, ta quên thôi. Ta quên rằng một lời cảm ơn làm cho những giọt mồ hôi đó nó tan biến và biến thành hạt ngọc. Có bao giờ anh chị em cảm ơn một em áo xanh vì nó phát một tờ giấy bài hát cho anh chị em không? Nếu mà anh chị em cảm ơn em đó thì tự nhiên bao nhiêu giọt mồ hôi nó trở thành hạt ngọc. Có những người, thưa cha, đêm nay con sướng quá. Còn sao? Lần đầu tiên trong đời con phát một cái cuốn nhờ mẹ đến với Chúa và được một người nói cảm ơn cháu. Giê-xu Maria nó mát lòng, mát ruột biết là chừng nào. Thế đó, đôi khi ta thấy rằng mình nhận những ơn mình quên. Cho nên thái độ mà Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta ngày hôm nay là mình tập cảm ơn Chúa bằng cách cảm ơn nhau. Cảm ơn nhau, cảm ơn sự hiện diện của nhau. Ngay sự hiện diện của nhau đã là một cái ơn mình nhận được rồi. Cho nên cảm ơn sự hiện diện của anh chị em mà tôi vẫn thường nhắc là như vậy. Mà thực sự là như vậy, nói với tất cả cái tấm lòng của mình chứ không phải nói đầu môi chót lưỡi. Có những buổi chiều đi về, anh chị em về hết, còn mình ở lại với các em áo xanh thu dọn. Và thấy là nó vắng, thật là vắng. Mà tưởng tượng rằng nếu mà cứ từ 1 giờ mà tới 4 giờ nó cứ vắng như chùa Bà Đanh thế này thì làm ăn cái gì được. Anh chị em thấy không? Rồi một hành động khác đó là rất nhiều người đóng góp sẻ chia. Trong đó có những người đóng góp thế này thế khác. Thì tôi mới một đại gia đưa cái phong bì cho tôi. Tôi nói cảm ơn con đã chia sẻ với anh chị em. Nói tại sao cha lại cảm ơn con? Bảo thì con giúp cha để cho giúp người khác là cha cảm ơn con chứ. Họ nói không đâu cha, đúng ra là chúng con phải cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn, cảm ơn những anh em đi công tác. Sao kỳ vậy, con cho cha mà sao cha phải cảm ơn? Vì không phải con cho cha, nhưng mà con đâu có gì đâu mà cho, này là của Chúa ban cho con. Đáng lẽ chúng con những người ăn nên làm ra, đáng lẽ chúng con những người đại gia, những người giám đốc, những người tổng giám đốc, những người ngồi xe hơi, những người đi nhà lầu đó, chúng con mang nợ cuộc đời này, đóng góp của bao nhiêu bà con giáo dân, của người dân mua sản phẩm của chúng con, hay là nhờ dịch vụ đó mà chúng con mới ăn nên làm ra thế này, chúng con mắc nợ người ta, con chưa trả nợ được, bây giờ cha kêu gọi bác ái, con giúp lại thì không phải là của con mà Chúa ban cho con, và đáng lẽ con phải đem cái đó đi chia sẻ cho người khác để mà trả nợ đời, trả nợ người mà cha đã trả nợ dùm con. Con phải cảm ơn cha, cảm ơn những anh chị em đi làm công việc bác ái. Chứ chúng con, những người ngồi mát ăn bát vàng, những người giàu có, nhà lầu xe hơi, hết của này đến của kia, ai đến xin là họ cảm ơn chúng con rối rít, chúng con cảm thấy xấu hổ. Và cứ gọi những người đại gia đó là đại ân nhân rồi gắn bảng tên thế này thế khác, con thấy xấu hổ vô cùng. Vì không phải của con mà Chúa ban, và chúng con chỉ là người quản lý, người sử dụng nó mà thôi. Tại sao lại cảm ơn con? Tại sao lại cảm ơn con? Cho nên xin cảm ơn những người đã nghèo để chúng tôi người giàu có điều kiện mà làm việc bác ái, để chúng tôi trả nợ đời, trả nợ người, đúng không? Có phải là chỉ những người mà hoàn cảnh khó khăn mới phải là ngửa cổ lên mà cảm ơn những người ban ơn cho mình không? Không hề. Không phải như thế đâu. Nhưng mà chính những người giàu có đó, của ăn của để đó, là phải cảm ơn những người nghèo chúng tôi. Vì nhờ có người nghèo chúng tôi mà anh mới có dịp để mà trả lại món nợ đời, nợ người mà anh đang mang nặng. Còn nếu không, cuối cuộc đời của anh, Chúa sẽ hỏi: ta đói có cho ăn không? Ta khát có cho uống không? Ta rách rưới có cho mặc không? Ta tù đầy có đi thăm viếng không? Hỡi những kẻ khốn kiếp kia, hãy vào nơi khóc lóc nghiến răng đời đời. Hãy đem tất cả những cái gì mày gom góp được trong cả cuộc đời này mà mày giữ lấy, bìa mày không còn một xu nào mà đem đi được, một giọt nước cũng không có đâu. Hãy vào nơi khóc lóc nghiến răng. Còn đây, dù là mình nghèo, dù là bà quá, dù là bà bán xôi, dù là em học sinh mà đã biết chất bóp dành dụm cho nhau, ta đói các người đã, ta khát các người đã, ta rách rưới các người đã, ta tù đầy các người đã, vậy thì hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ người. Vì bất cứ cái gì mà ngươi làm cho người khác là làm cho ta. Thái độ biết ơn là gì? Ta dùng ơn của Chúa để sinh lợi ra cho con cái của Chúa. Đó là biết ơn. Để tạ ơn Chúa, con xin làm việc bác ái. Đây là những lời thư mà anh chị em thấy trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa. Luôn luôn tôi gồm có 3 phần. Phần thứ nhất chưa phải là xin ơn. Cứ có nhiều người đến, thưa cha cho con xin khấn. Chưa. Có dám nhận ra rằng qua lời bầu cử của mẹ, chúng con đã được những hồng ân sau đây. Nhớ ghi những ân huệ mà mình nhận được. Để làm gì? Để tôn vinh Thiên Chúa. Khi mà chúng tôi đọc những cái ơn mà anh chị em nhận được, hoặc là mời những người khác lên làm nhân chứng, không phải là chúng tôi tìm cách để mà thu hút anh chị em đến đâu. Không đâu. Nhưng mà đây là chính lời của Chúa nói: con hãy đi về và kể lại những việc Chúa làm cho con để tôn vinh Chúa. Bài đọc 1, cái người nước ngoài Na-man là người ngoại quốc, ngoại giáo, ngoại đạo, họ được chữa lành khỏi bệnh phong cùi, và ông ta quay trở lại, ông ta cũng tôn vinh Thiên Chúa. Cho nên những cái lời mà anh chị em ghi được ơn này ơn kia không phải là tạo ra để làm gì, không phải là để mồi thu hút làm cái gì. Nó không thật thì trước sau nó cũng tan tành mà thôi. Cái gì giả tạo trước sau thì nó cũng tan biến mà thôi. Còn cái gì thật thì nó là thật. Thì anh chị em viết với tất cả sự thật, tất cả tấm lòng của mình, những ơn huệ mà anh chị em nhận được. Tôi không nói phép lạ. Phép lạ thì người ta dễ hiểu lầm là chỉ thích cái gì lạ lùng mà thôi. Tôi chỉ sử dụng là ơn lành Chúa ban cho chúng ta. Những ơn lành đó có thể là ơn phần hồn, có thể là ơn phần xác. Như lành đó có thể là ta thấy nhìn mặt tích cực là khỏi bệnh ung thư, khỏi bệnh viêm đại tràng, khỏi bệnh tâm thần, hoặc là ngay cả lạy Chúa nhờ bệnh tật như vậy mà con đến được với Chúa. Thì cái bệnh tật đó lại là một ơn. Lạy Chúa, nhờ thất nghiệp mà con có giờ đọc được 50 kinh. Lạy Chúa, nhờ gãy chân mà con không đi ca hát karaoke mà con lết đến nhà thờ. Có phải là ân huệ không? Cho nên khi mà tôi đưa nhân chứng hoặc kể lại những nhân chứng họ viết lại, không hề có ý là ta làm những cái động tác để mà thu hút người ta đến, nhưng mà là để cho người ta nhận ra quyền năng và lòng thương xót của Chúa, để cho người ta tôn vinh Chúa, để danh Chúa được cả sáng, mọi chúc tụng và vinh quang đều quy về Chúa. Và như vậy thì lửa bởi trời ban xuống được tỏa rạng ra khắp mọi nơi mà Chúa Giêsu nói. Ta đến đem lửa tình yêu này xuống và muốn cho lửa đó được lan tỏa trên khắp trái đất này. Đấy là mục đích của những lời mà chúng ta viết trong phần thứ nhất. Phần thứ hai, mình chưa vội xin tiếp. Vừa mới xin được chục kinh tấm hình đòi xin tấm thứ hai. Chưa, nhưng mà ta nói rằng để tạ ơn Chúa, con xin quyết tâm làm những việc sau đây. Con trúng số để tạ ơn Chúa thì con làm gì? Hả? Con làm gì? Chia sẻ với người khác. Con khỏe mạnh để tạ ơn Chúa thì con làm gì? Đi quét nhà thờ. Con may được cái áo mới để tạ ơn Chúa, con làm gì? Tham gia ca đoàn để hát cho nó hay, để mọi người tôn vinh Chúa. Thế thì đó là thái độ tạ ơn Chúa một cách cụ thể và hữu hiệu và đẹp lòng Chúa nhất. Chứ không phải là ta chỉ cần gắn lên cái bảng tạ ơn Chúa là đủ. Chưa. Nhưng mà phải từ chính cái cuộc sống của mình, từ những hành động cụ thể của mình mà Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục cũng như Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói rằng ngày hôm nay người ta cần những nhân chứng, cần những người sống hơn là những thầy dạy, cần những gì thực tế, thực hành hơn là những lý thuyết gia, lý thuyết suông. Và người ta bị được tác động bởi những gương sáng hơn là bởi những lời nói bóng bẩy, hoa hòe, hoa mỹ, nghe thì nó vui tai nhưng mà không để lại dư âm gì cả. Cho nên phần thứ hai mà anh chị em thực hiện rất là nhiều, đó là con làm việc bác ái, con giúp người nghèo, con lần hạt mân côi, con lần chuỗi lòng thương xót. Và phần thứ ba mới là nếu đẹp lòng Chúa thì xin ban cho con những ơn sau đây để cho Chúa thực hiện chứ không ta lèo lái Chúa. Mời anh chị em nghe một vài ân huệ mà những người khác nhận được. Ở đây có một em từ bên Mỹ gửi cái email rất là dễ thương, mới gửi ngày 12 tháng 10. Con xin chào cha Long, con tên là Nguyễn Thanh Bình, con qua Mỹ lúc 12 tuổi và con đã ở Mỹ được 31 năm rồi. Con hiện đang sống ở tiểu bang California, đang làm kế toán. Thưa cha, thứ năm nào con cũng đón nghe lòng thương xót Chúa của cha giảng ở trên mạng. Ở trên mạng là tinvui.info. Hơn một năm nay, con không có bỏ một tuần lễ nào mà không nghe cha giảng trên mạng cả. Cách đây khoảng chừng 6 tháng, con có gửi về cho cha 300 đô giúp cho chén cháo tình thương của bệnh viện ung bướu và loan truyền lòng thương xót Chúa vùng sâu vùng xa. Thưa cha, mỗi lần con nghe cha giảng, con không lúc nào mà không chảy nước mắt. Con thương đến hoàn cảnh của những người già và trẻ. Con qua Mỹ đã lâu mà tiếng Việt không được học nhiều nên con có viết không đúng, xin cha thứ lỗi. Cầu xin Chúa và mẹ ban muôn hồng ân xuống cho cha và ban cho cha nhiều sức khỏe để rao giảng lòng thương xót Chúa đến mọi nơi trên đất Việt. Con xin chào cha, Nguyễn Thanh Bình, California. Qua lời bầu cử của mẹ, chúng con được Chúa ban những hồng ân sau. Gia đình con đã, sau những năm thất bại, hôm nay đã có cửa nhà, công ăn việc làm ổn định. Nhất là bốn đứa con của con rất ngoan. Con hết được căn bệnh nhức đầu kinh niên từ bao nhiêu năm qua. Tạ ơn Chúa, cảm ơn mẹ. Con quyết tâm mỗi ngày đọc một chục kinh mùa thương thứ ba, đi lễ hàng tuần vào ngày thứ năm tại nhà thờ Chí Hòa và hãm mình hy sinh không cãi với chồng con nữa. Qua lời bầu cử của mẹ, chúng con đã được hết bệnh u sơ và bệnh u sơ của con không phát triển nữa. Con được lớn lên trong bình an, tình yêu thương. Cảm ơn Chúa và mẹ đã chữa lành cho con. Qua lời bầu cử của mẹ, con được Chúa ban rất nhiều ơn lành. Gia đình con được bình an, hạnh phúc. Cha mẹ con đã bớt rất nhiều bệnh tật đau đớn. Chúa đã gìn giữ cha mẹ con đi về quê được bình an, mạnh khỏe và còn rất nhiều hồng ân nữa. Để tạ ơn, con xin dâng những hy sinh nhỏ bé là ăn chay, xưng tội mỗi tháng một lần, lần hạt môn côi và cố gắng sống tốt hơn. Tạ ơn Chúa, cảm ơn mẹ đã thương cho cháu Đăng của con đã có việc làm phù hợp. Con được khỏi bệnh sổ mũi, cháu Soi của con được mổ an toàn. Muôn đời con tạ ơn Chúa. Qua lời bầu cử của mẹ, chồng con đã nhận được hồng ân Chúa ban, hàng ngày đi tham dự thánh lễ và chiều 3 giờ làm giờ kinh lòng thương xót. Anh ấy đã tự ý đi xưng tội mà không cần con nhắc nhở như trước nữa. Để tạ ơn Chúa, con sẽ bố thí cho kẻ nghèo khó và biết nhịn nhục chồng con hơn. Lạy Chúa nhiều lòng thương xót, con đã được mẹ cầu bầu cùng Chúa cho con được rất nhiều ơn. Con xin gì cũng được. Trước đây con ham đi chơi, từ ngày đến với Chúa con đã được hoán cải rồi. Con gái con cũng đã có việc làm ổn định. Hai chị em là con của con ngày trước hay đánh nhau lắm. Mỗi lần hai đứa đánh nhau con chẳng biết làm sao được. Con chỉ biết đến nhà thờ Chí Hòa chiều thứ năm để cầu xin Chúa. Lạy Chúa, hai đứa nó đã hết đánh nhau rồi và nó thương nhau lắm. Bệnh nghẹt mũi của con cũng đã đỡ rồi. Con của con đã mua được xe máy, trả góp xong rồi. Con cảm tạ Chúa bây giờ và mãi mãi. Sáng con đi lễ, chiều con đi lòng thương xót Chúa và mỗi ngày con lần hạt để dâng lên mẹ lời tri ân cảm tạ. Tâm trạng của con được thanh thản. Con đã hoàn thành khá tốt hai môn học và điều đặc biệt là mẹ con đã bớt đau chân và đi lại dễ dàng hơn trước. Chị bạn kế phòng con đã được xuất viện về bình an. Ngày 9 tháng 10 là gia đình con được 39 năm hôn phối trong hạnh phúc và bình an, mặc dù chồng con không còn sống nữa và con trai của con là Martino bị bệnh HIV, nhưng nay đã được khỏe, đã lao động tốt và ngoan lắm rồi. Xin tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa, chúng con đi lễ lòng thương xót Chúa được 4 tháng. Chúa đã ban xuống gia đình con rất nhiều ơn, nhất là bố con. Bố con không bao giờ đọc kinh tối và không bao giờ đọc kinh với gia đình. Hôm nay bố con đã bắt đầu đọc kinh với gia đình dù chỉ là một kinh kính mừng. Gia đình con đã được Chúa ban. Anh trai con sau 3 năm thất nghiệp đã có việc làm ổn định. Em trai con bị ung thư phổi sau 6 lần xạ trị nhờ lòng thương xót của Chúa đã bình phục và khỏi hẳn. Để tạ ơn Chúa, con xin dâng những hy sinh, làm việc bác ái nhiều hơn. Con là Maria Trần Thị Nhung, là bổn đạo mới, đã được mẹ và Chúa đón nhận con vào hội thánh. Lúc con gặp khó khăn nhất, đã được mẹ cứu giúp. Hôm nay con đến đây để tạ ơn mẹ. Hôm nay con đến đây xin tạ ơn mẹ. Con xin làm nhiều việc thiện và sống tốt hơn nữa, để đáp ơn mẹ và Chúa đã ban. Con xin gửi cha 200.000 đồng để làm việc bác ái. Và xin đọc một ơn cuối cùng. Ba con đã quan tâm, có trách nhiệm với gia đình. Chị con đã quay trở về, thoát khỏi cảnh nô lệ và đã có việc làm mới. Mẹ con đã thoát khỏi cảnh nợ nần. Để tạ ơn, con xin tham gia các hoạt động trong nhà thờ xã hội, sống vì mọi người với lòng vị tha và luôn nhiệt thành. Hallelujah! Giờ đây chúng ta dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện của anh chị em trong những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria đón nhận tất cả những ước nguyện của anh chị em và dâng lên Chúa lời tạ ơn, vì trong thánh lễ chính là lời kinh tạ ơn. Tạ ơn Chúa vì mọi ơn lành Chúa ban. Tạ ơn vì đã ban chính thịt máu Chúa để nuôi dưỡng ta. Tạ ơn vì lời Chúa soi sáng hướng dẫn cuộc đời của ta. Tạ ơn vì vui buồn sướng khổ ta luôn có Chúa, luôn có mẹ đồng hành.